Chương 3. Làm thế nào để nhận thức rõ hiện thực và từng bước vượt qua trở ngại? Lời nhắn gửi: chi tiêu vượt quá điều kiện kinh tế của mình cũng nguy hiểm giống như say rượu lái xe. Muốn được tự do về mặt tài chính, trước hết phải giải quyết hết các khoản nợ. Các khoản nợ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của bạn. Đừng tiêu xài hoang phí để rồi mắc nợ. Phần 1. Song Si-hun phá sản. Sắp hết giờ làm, điện thoại của Cho Su-chen đổ chuông liên hồi. Đó là Do-ji-he, chủ nhiệm câu lạc bộ lướt sóng. Cho Su-chen do dự không biết có nên nghe hay không. Từ sau lần gặp giáo sư Masu, anh đã giảm hẳn những khoản chi tiêu không cần thiết, cho nên đã mấy tháng nay anh không tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Oh-ju-bin đang đau đầu vì chuyện thu hồi nhà, cho nên hai người họ đã vắng mặt trong mấy buổi sinh hoạt. Nếu là trước kia, bất kể câu lạc bộ có hoạt động gì, họ đều tham gia đầy đủ, nhưng bây giờ đã khác. Chuông điện thoại vẫn đổ dồn, anh đành cầm điện thoại lên ấn nút nghe. Em, Do-ji-he đây, sao anh không nghe điện thoại? Xin lỗi, tôi đang bận việc, có chuyện gì sao? Anh Hung Si-un đang nằm viện. Sao cơ? Anh cứ nghĩ Do-ji-he gọi điện nhắc anh tham gia buổi sinh hoạt sắp tới, nên trong đầu anh đang nghĩ lý do để từ chối, không ngờ lại nhận được tin Song Si-hun nằm viện. Nghe nói là ung thư phổi. Sao lại thế được? Sức khỏe anh ấy tốt như vậy cơ mà. Lần trước gặp nhau anh ấy vẫn vui vẻ cơ mà. Sao lại bị ung thư phổi được? Cho Su-chen không tin nổi Song Si-hun bị ung thư phổi. Mấy tháng trước anh còn lướt sóng rất khỏe cơ mà. Đúng là vậy, nhưng ung thư phổi rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu, thường là khi phát hiện ra đã qua mất thời điểm điều trị lý tưởng. Do-ji-he đề nghị hội viên của câu lạc bộ cùng nhau đi thăm Song Hung Si-un. Tuy đã hết giờ làm, nhưng Cho Su-chen vẫn chưa xong việc. Vì trung tâm chăm sóc khách hàng ở Busan tháng 11 tới sẽ chuyển địa điểm, nên có rất nhiều điện thoại gọi tới, xem ra anh sẽ đến chỗ hẹn muộn. Vừa xong việc, Cho Su-chen vội vàng tới bệnh viện. Những người khác đã thăm hỏi xong, đang chuẩn bị về. Cho Su-chen chào hỏi những người bạn đã lâu không gặp, sau đó đi vào phòng bệnh, thấy Song Hu Si-un đã ngủ, vợ ông đang ngồi bên giường bệnh. Thấy Cho Su-chen vội nói, hôm nay nhiều người đến thăm quá, anh ấy hơi mệt. Vất vả cho chị quá, anh ấy khỏe như vậy sao lại bị ung thư phổi được, anh ấy nhất định sẽ khỏe lại. Câu nói của Cho Su-chen phản phất chút lo lắng. Đã sang giai đoạn 3 rồi, khối ung thư bắt đầu di căn, bác sĩ nói phải kết hợp phẫu thuật và hóa trị. Vợ Song Hu Si-un nghẹn ngào nói, Cho Su-chen khuyên chị nên ăn uống một chút, còn anh ngồi bên cạnh nhìn tấm thân gầy mòn của Song Hu Si-un, lòng anh nhói đau. Rất lâu sau đó, Song Hu Si-un động đậy, anh ta mở mắt, nhìn thấy Cho Su-chen ngồi bên cạnh và thều thào hỏi, cậu đến rồi à? Anh sao vậy? Cho Su-chen cầm lấy tay Song Hu Si-un ân cần hỏi thăm. Bây giờ không có gì quan trọng nữa rồi, cậu bận như vậy mà vẫn dành thời gian đến thăm, tôi thật ngại quá. Anh đừng khách sáo, em đến thăm anh là chuyện đương nhiên mà. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn cậu. Song Hu Si-un định ngồi dậy. Anh đừng ngồi dậy, cứ nằm cũng được. Không sao, nằm cả ngày rồi, cũng mỏi người, cậu đỡ tôi dậy. Cho Su-chen đỡ lưng Song Hu Si-un để anh ta ngồi dậy. Bây giờ thoải mái hơn rồi. Phẫu thuật xong là ổn thôi, anh nên cai thuốc lá đi, mọi người trong câu lạc bộ cũng hút nhiều quá. Cho Su-chen khuyên Song Hu Si-un nên lạc quan. Khỏe rồi thì có thể làm gì được nữa. Nhà tôi có còn là cái nhà nữa đâu. Khuôn mặt Song Hu Si-un xanh xao, anh nói một câu bâng quơ. Sao anh lại nói vậy? Vợ chồng anh có gì phải lo lắng đâu. Hai người là thần tượng của giới công chức bọn em. Vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Anh nói sao ấy chứ? Cho Su-chen chưa nói hết câu, Song Hu Si-un đã thở dài. Anh nhìn ra cửa sổ, rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn theo dõi câu chuyện của Song Hu Si-un nhé. Song Hu Si-un làm việc cho một công ty thiết kế nước ngoài. Vợ anh, Nomi Lee, làm việc trong một công ty lớn. Tuy còn trẻ, nhưng hai người đã có mức lương rất cao. Họ được bạn bè vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn không lâu, họ mua một chiếc ô tô hạng trung. Tuy chiếc xe hơi vượt quá khả năng của họ, nhưng họ lại quan tâm đến ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người hơn. Cứ như vậy, họ có một cuộc sống tân hôn hạnh phúc. Sau khi có hai đứa con, họ càng làm việc chăm chỉ hơn. Anh à, con chúng ta cũng lớn rồi, em muốn đổi một căn nhà rộng hơn, anh thấy thế nào? Các con cũng cần có phòng riêng. Anh thấy bây giờ giá nhà đất đang lên, nếu muốn đổi nhà rộng hơn thì phải vay ngân hàng. Song Hoo-joon và No Mi-li suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng họ quyết định vay tiền đổi một căn nhà lớn hơn. Cứ quyết vậy đi, nhà đất càng ngày càng lên cao, trước sau anh cũng dự định mua nhà, đây cũng là một cách đầu tư. Sau khi chuyển nhà, No Mi-li lại gợi ý chồng trang hoàng thêm một số nội thất cao cấp cho căn nhà. Đồ dùng nhà mình đã 5 năm rồi, em rất muốn có một cái bàn ăn kiểu dáng châu Âu sang trọng để uống cà phê. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da thật độc báo, chắc chắn sẽ rất đẹp đấy. Thôi được, dù sao cũng đã vay ngân hàng rồi, trang trí nhà như thế nào là do em quyết. Nhưng dịp này anh cũng muốn đổi chiếc xe lớn hơn một chút, đàn ông thì phải có xe đẹp mới được mọi người đánh giá cao, phải không nào? No Mi-li vô cùng vui mừng trước ý tưởng của chồng, rồi khoát tay Song Hoo-joon đi mua sắm. Cảm giác như mình trở thành người giàu có vậy, thật là thích, anh thật là giỏi. Sau khi mua đồ điện, đồ gia dụng xong, trên đường về, No Mi-li nói chuyện với chồng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, nhìn vợ vui vẻ như vậy. Song Hoo-joon nói anh còn phải mở thêm vài tấm thẻ tín dụng để sắm hết một loạt đồ mới. Sau đó, họ bận rộn với việc tiếp đãi bạn bè đến thăm nhà mới. Khi mọi người nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, họ càng thấy hạnh phúc hơn. Trong mắt mọi người họ rất đẹp đôi. Để làm đẹp thêm cho cuộc sống của mình, họ mua toàn đồ xịn. Thậm chí, họ còn thích mua hàng qua mạng và qua truyền hình. Mọi người vô cùng ngạc nhiên trước những gì họ chi tiêu. Họ được mệnh danh là đôi vợ chồng vừa thành đạt vừa hạnh phúc. Nhưng cuộc sống hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu. Những khoản nợ, khoản trả góp và tiền nợ thẻ tín dụng mà họ đã vay để tô vẽ cho hình tượng giàu sang của mình đều đồng loạt đến hạn. Nhưng ngôi nhà họ mua không hề tăng giá. Điều này làm họ vô cùng lo lắng. Anh à, mình phải làm sao bây giờ? Hôm nay ngân hàng gọi đến thông báo đã đến hạn phải trả tiền. Chúng ta phải trả một phần nợ gốc. Anh còn khoản tiết kiệm nào không? Anh đào đâu ra tiền tiết kiệm nữa? Chúng ta cứ trông mong giá nhà sẽ tăng nên đã dung tay quá tráng. Song Hoo-joon không nói thêm nữa. Giờ anh biết rõ rằng tiền lương của họ không đủ để chi trả những khoản nợ và chi tiêu đó. Lại còn hỏi anh còn tiền tiết kiệm không? Điều đó khiến anh hơi bực mình. Bàn bạc một lúc, họ quyết định rút tiền nghỉ hưu ra để dùng tạm. Nhưng mọi việc chưa kết thúc ở đó. Anh ơi, anh giúp em đi. Chồng em đang vô cùng nguy cấp. Anh hãy giúp em lần này đi, được không? Em gái của Song Hoo-joon muốn nhờ anh giúp việc bảo lãnh dây nợ cho công ty của chồng cô ấy. 3 năm trước, chồng của em gái anh bỏ việc cơ quan bắt đầu kinh doanh. Vì cô này nỉ nhiều quá, nên Song Hoo-joon đã giấu vợ cho cô ấy vay 250.000 nhân dân tệ. Mọi việc chưa chấm dứt, cô ấy lại đến gặp anh vì chuyện bảo lãnh nữa. Anh cũng đang khó khăn lắm. Lần trước anh đã giấu chị cho em vay 250.000 nhân dân tệ. Anh đã khổ lắm rồi. Lần này lại bảo anh bảo lãnh là thế nào? Anh ơi, em không nhờ anh thì còn biết nhờ ai? Anh tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, có công việc tốt, có một cuộc sống khiến mọi người ngưỡng mộ, nên em chỉ biết tìm anh thôi. Đây là lần cuối cùng, không có lần sau nữa đâu, có được không, anh? Nhìn ánh mắt cầu xin của em gái, Song Hoo-joon động lòng, suy nghĩ mấy ngày trời, anh lại giấu vợ đóng dấu vào thư bảo lãnh. Mấy ngày sau, anh à, thế này là thế nào? No Mi-li gọi điện cho Song Hoo-joon lúc anh đang làm việc ở công ty. Sao, có chuyện gì vậy? No Mi-li kiểm tra tài khoản, thấy tiền lương ít đi một nửa, nên gọi điện thoại hỏi xem việc viết thư bảo lãnh cho em gái có vấn đề gì không. Vừa nghe đến đó, Song Hoo-joon nổi giận. Mấy hôm trước anh đã nhận được rất nhiều thông báo trả nợ. No Mi-li phát hiện ra chồng giấu cô bảo lãnh cho chồng của em gái. Hai người đã cãi nhau một trận. Song Hoo-joon bảo cô không cần quan tâm đến việc đó nữa. Cứ để anh tự giải quyết, rồi anh cúp máy. Anh thắc mắc không biết thư bảo đảm anh viết có vấn đề gì không. Song Hoo-joon vội vàng gọi điện cho em gái, nhưng điện thoại của cô tắt máy, gọi đến nhà không có ai nghe máy, cũng không gọi được cho chồng cô ấy. Mấy cái đứa này không liên lạc được với họ nên Song Hoo-joon càng tức giận hơn. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Anh liền đến phòng tài vụ tìm hiểu nguyên nhân tiền lương của anh bị trừ, đúng lúc trưởng phòng Chin đang ở đó. Cậu không đến thì tôi cũng định qua tìm cậu. Tôi nhận được thông báo lương của anh bị trừ rồi. Nguyên nhân thì không rõ. Anh phải cẩn thận nhé. Sao lại như vậy? Trước khi trừ cũng không có thông báo gì cả. Sao lại đột ngột như vậy? Cuối cùng, Song Hoo-joon cũng biết đến cái cảnh bị thúc nợ khổ sở như thế nào. Đúng là chó cắn áo rách. Trưởng phòng Jin nói nhận được chỉ thị của công ty phải báo cáo lại với cấp trên những khoản tín dụng cá nhân, nhất là những khoản liên quan đến tài chính. Những người đó sẽ bị đưa vào danh sách quản lý đặc biệt của phòng nhân sự, Việc giám sát nhân sự đối với những người đó sẽ nghiêm ngặt hơn để đề phòng khi tài chính bất ổn, họ tham ô công quỹ. Không biết được nguyên nhân, Song Hoo-sun đi ra ngoài tòa nhà chăm một điếu thuốc. Việc bảo lãnh vốn đã làm anh rất đau đầu, không ngờ khi anh rút tiền nghỉ hưu thì tiền lương lại bị trừ, gây ảnh hưởng không tốt với công ty. Sau này ấn tượng với phòng nhân sự cũng sẽ không được tốt. Một loạt sự cố xảy ra làm cho Song Hoo-sun bị sốc. Anh thấy đau thắt trong lồng ngực. Tiếp theo đó là một cơn ho dữ dội. Dạo này anh thường xuyên bị ho, anh nghĩ chỉ đơn giản là anh bị cảm do chuyển mùa. Nhưng hôm nay lại bị đau thắt lồng ngực nữa. Sau đó anh đến bệnh viện để lấy thuốc cảm. Bác sĩ khuyên anh nên kiểm tra sức khỏe. Không ngờ kết quả cuối cùng lại cho thấy anh có thể đã bị ung thư phổi. Song Hoo-sun được chuyển đến bệnh viện lớn. Song Hoo-sun không nói được nữa, anh bắt đầu thở gấp. Anh à, anh mệt rồi đừng nói nữa. Không sao, lấy cho tôi một chút nước. Cho Soo-jeon rót một cốc nước đưa cho Song Hoo-sun. Cậu có biết nằm viện thế này tôi buồn nhất là chuyện gì không? Tuy tôi chỉ đau về thể xác, nó cũng sẽ chấm dứt sớm thôi, nhưng gia đình tôi thì còn đau khổ rất lâu nữa. Tôi chẳng để lại cho họ được thứ gì. Cứ nghĩ vợ con tôi tay trắng đối mặt với thế giới khốc liệt này, thì nỗi đau thể xác của tôi chẳng thấm tháp vào đâu, cậu đừng có sống như tôi nhé. Song Hoo-sun nói cũng khó khăn, nhưng anh vẫn muốn kể bài học đời mình cho mọi người. Ra khỏi phòng bệnh, tinh thần Cho Soo-jeon trùng hẳn xuống. Anh thấy mình với Hong Soon chẳng khác gì nhau. Tuy anh không mê hàng hiệu như vợ chồng Song Hoo-sun, cũng không thích mua hàng trên mạng và qua truyền hình như Song Hoo-sun, nhưng nội thất trong nhà và chiếc xe diệt giả của anh cũng đã để lại gánh nặng không nhỏ. Bản thân anh cũng đang đi theo vết xe đổ của Song Hoo-sun. Một cảm giác bất an bao trùm lên Cho Soo-jeon. Cho Soo-jeon đi về phía thang máy. Anh thấy Nomi-li đang ngồi thần người ở cuối hành lang. Anh thấy mình nên chào chị ta, nên anh đi lại phía đó. Chị vất vả quá. Anh ấy nhất định sẽ khỏe lại. Nếu tôi giúp được gì thì chị cứ nói. Cho Soo-jeon biết rằng nếu anh tỏ ra mình có biết về chuyện bảo lãnh thì Nomi-li sẽ càng đau buồn hơn. Nên anh chỉ chào hỏi qua loa. Lần này thì xong rồi. Mọi người đều có bảo hiểm. Anh ấy thì chẳng có gì. Làm sao bây giờ? Giọng chị ta nghẹn ngào. Thực sự trong lúc này, Song Hoo-sun cần nhất là bảo hiểm y tế để chi trả viện phí. Anh ấy không có bảo hiểm y tế sao? Chỉ có bảo hiểm trọn đời loại 250.000 nhân dân tệ một tháng thôi. Nhân viên tư vấn có khuyên anh ấy nên mua một loại bảo hiểm y tế, nhưng anh ấy nói mình không có bệnh tật gì. Bỏ tiền mua bảo hiểm thì lãng phí, nên không để ý đến chuyện đó. Sau đó tôi cũng thôi không nhắc đến chuyện bảo hiểm nữa. Nhưng ai ngờ lại xảy ra việc này. Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa. Nước mắt chị rơi lã chả. Cho Soo-jeon không biết phải an ủi chị thế nào cho phải, đành ái ngại đứng nhìn. Chẳng may mình cũng mắc bệnh như Hoo-sun thì tất cả các khoản nợ sẽ dồn hết lên đầu vợ con mình sao? Có vẻ Cho Soo-jeon bắt đầu lo lắng thật sự. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn theo dõi xem Cho Soo-jeon sẽ làm gì trước tình hình này nhé. Cả đêm Cho Soo-jeon dường như không ngủ được, vì anh lo lắng cho Song Hoo-sun và cho cả tương lai của mình. Anh đến công ty sớm hơn một tiếng đồng hồ và gặp Trang Myeong-kyung ở cầu thang máy. Trưởng phòng Trang, anh đến sớm thật đấy. Chào cậu, sao hôm nay cậu đi làm sớm vậy? Trang Myeong-kyung nhìn Cho Soo-jeon với ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. À, tôi tỉnh giấc sớm quá nên dậy đi làm luôn. Anh ngày nào cũng đến sớm vậy à? Ngày nào tôi cũng đến công ty vào giờ này. Đi làm sớm một chút thì nhận lương của công ty sẽ thanh thản hơn, phải không? Đúng là như vậy. Sợ trưởng phòng Trang sẽ chỉ trích mình 9 giờ mới vào văn phòng, nên Cho Soo-jeon giờ như không nghe thấy lời mời uống cà phê của trưởng phòng. Đi thẳng vào văn phòng, theo thường lệ, anh bật máy tính xem tin tức, một bài báo làm anh chú ý. Ở nước ta, chi tiêu bằng thẻ tín dụng đã tăng từ 8,1 tỷ nhân dân tệ năm 2003 lên 12,5 tỷ năm 2007. Trong khoảng thời gian 4 năm, tăng đến hơn 50%. Số nợ trả góp mua ô tô cũng tăng từ 16 tỷ nhân dân tệ năm 2000 lên 32 tỷ nhân dân tệ năm 2006. Số nợ đặt cọc mua nhà cuối năm 2004 lên đến 849 tỷ nhân dân tệ, đến cuối năm 2007 đã lên đến 1.085 tỷ nhân dân tệ, tăng 236 tỷ nhân dân tệ. Thẻ tín dụng, ô tô trả góp, dây nợ mua nhà, những khoản đó đều liên quan đến mình. nhìn những số liệu thống kê trước mặt, Joseon thở dài thường thượt. Sao vậy? Còn trẻ mà sao đã thở dài như vậy? Trưởng phòng Trang đem một cốc cà phê tới. À không có gì, tôi đang đọc một bài báo. Sau khi xem qua một loạt tin tức, trưởng phòng Trang kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống. Dạo này sao trông cậu ủ rũ thế? Có chuyện gì buồn à? Trưởng phòng Trang hỏi với giọng điệu phỏng đoán. Cũng không có gì đâu ạ. Cho Su-chen kể chuyện của Song Ho-sun cho anh ấy nghe. Theo lời kể của cậu thì người bạn đó rắc rối to rồi. Anh ấy đã bị mê hoặc bởi quan niệm mua sắm đang lưu hành trong xã hội hiện nay. Hiện nay trong xã hội xuất hiện một số người trẻ tuổi bị gọi là chưa hết tháng đã hết tiền. Đến cuối tháng, tiền lương của họ đều đã được tiêu hết. Mà xã hội lại đang cổ suý cho quan niệm mua sắm. Đời người chỉ có một lần, đừng để phải hối tiếc. Một số người, theo số đông đã không suy tính đến lãi suất của những khoản nợ thẻ tín dụng, tích dây nợ để tiêu xài, mua ô tô bằng phương thức trả góp định kỳ hay là thuê mượn. Bản thân họ không có tiền tiết kiệm nên khi thiếu tiền họ sẽ ngập trong dũng bùng kinh tế. Cuối cùng chính tiền đã lấy đi cuộc sống của họ. Dây nợ để tiêu xài là vô cùng sai lầm, nhưng thẻ tín dụng cũng có dịch vụ trả góp định kỳ không lãi suất. Nó giúp chúng ta không phải cầm nhiều tiền mặt, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Cho Su-chen còn nhớ, trong một buổi liên hoan của công ty, trưởng phòng Chan đã nói anh chưa từng mở một tấm thẻ tín dụng nào. Dùng thẻ tín dụng để chi tiêu vượt quá khả năng của mình cũng giống như xe rượu lái xe, vô cùng nguy hiểm, bởi vì tiền không qua tay mình, nên rất khó khống chế mong muốn mua sắm của bản thân. Nghiêm túc mà nói, mua hàng bằng thẻ tín dụng là một hình thức dây nợ. Cũng như anh đã nói, hình thức trả góp định kỳ không lãi suất, nghe có vẻ như ta được lợi, nhưng nó lại cổ vũ cho việc mua sắm vượt quá khả năng. Cuối cùng cuộc sống của chúng ta đều đã bị mang ra thế chấp hết. Lời của trưởng phòng Chan làm Cho Su-chen nhớ đến chiếc máy tập chạy anh mua trả góp mấy tháng trước. Anh chọn cách trả góp trong 10 tháng, nên bây giờ vẫn chưa trả hết. Mỗi lần thấy thông báo trả tiền, giữa anh lại không tiếc lời kêu ca, trách móc anh sao không tập ở phòng thể dục của khu nhà, lại thích mua máy về cho tốn kém. Mua túi hàng hiệu, đi du lịch nước ngoài bằng hình thức trả góp hay chi tiêu vượt quá khả năng chi trả của mình. Không chỉ có bạn anh thích như vậy đâu, xung quanh chúng ta có rất nhiều người như thế. Khi chưa có đủ khả năng mà có được thứ mình muốn, đấy chính là sai lầm của xã hội chúng ta. Nó tạo ra một nhóm người ỷ lại vào chi tiêu trả góp. Chỉ riêng số nợ đó đã là một con số rất lớn. Khi những khoản nợ đó sinh lời thì nó sẽ tăng với tốc độ chóng mặt. Và kết quả là con người trở thành nô lệ của đồng tiền, rất khó có cơ hội ngóc đầu lên được. Nghe trưởng phòng cha nói, Cho Su-chen lại thở dài. Tôi cho cậu xem thứ này. Trưởng phòng Chan về bàn làm việc của mình lấy một tập tài liệu đến bàn của Cho Su-chen. Cậu xem cái này đi, đây là những bài báo tôi đã thu thập được. Trưởng phòng Chan mở tập tài liệu, các tin tức được anh cắt và dán ngay ngắn. Đó là những bài báo về kinh tế. Trưởng phòng Chan mở một bài đưa cho Cho Su-chen xem. Cứ mỗi tháng, đến ngày nhận lương là Dikan sống ở Seoul vô cùng đau khổ. Anh làm việc trong một doanh nghiệp lớn đã được 10 năm. Trừ tiền lương thì thu nhập mỗi tháng của anh là 17.500 nhân dân tệ. Nhưng anh nói mình đang sống một cuộc sống trả góp. Sau khi trừ đầu trừ đuôi, tiền lương mỗi tháng của anh chỉ còn lại 2.000 đến 3.000 nhân dân tệ. Đầu tiên là khoản nợ thẻ tín dụng 5.000 nhân dân tệ. 4.000 nhân dân tệ là khoản trừ cho trung tâm thương mại và phí xăng dầu. Còn lại 1.500 nhân dân tệ là tiền mua trả góp chiếc TV LCD 42 inch. Hồi tháng 5, anh đã mua chiếc TV đó với giá 7.500 nhân dân tệ, chi trả bằng hình thức trả góp trong 6 tháng. Anh Lee nói, lúc đó, chiếc giường tôi mua trả góp trong 10 tháng vừa trả hết, lại thấy cái TV đời cũ mua từ 7 năm trước chất lượng hình ảnh xấu quá, nên tôi muốn mua một cái mới. Có một trung tâm thương mại đưa ra mức giá rẻ bất ngờ, nên tôi đã quyết định mua. Anh Lee trả 3.500 nhân dân tệ cho lần đầu, còn lại 4.000 nhân dân tệ sẽ trả góp. Theo quy định trả góp, lần sau, nếu trả bằng thẻ tín dụng thì anh sẽ bị tính lãi. Nếu trả góp trong 6 tháng thì số lãi là 300 nhân dân tệ. Nếu trả bằng tiền mặt hoặc trả hết một lần, giá chiếc TV là 7.500 nhân dân tệ. Nhưng nếu trả góp thì sẽ phải trả 7.800 nhân dân tệ. Trừ những khoản nợ thẻ tín dụng đi, những khoản chi tiêu cố định cũng khá nhiều. Năm ngoái, anh dùng thẻ tín dụng Samsung mua trả góp chiếc xe ô tô giá 100.000 nhân dân tệ trong vòng 36 tháng. Mỗi tháng số tiền cả gốc lẫn lãi phải trả là 3.700 nhân dân tệ, trong đó tổng số lãi suất lên đến 33.200 nhân dân tệ. Hai năm trước, anh vay của công ty 50.000 nhân dân tệ với mục đích làm tiền sinh hoạt. Mỗi tháng, lương của anh bị trừ thêm 1.500 nhân dân tệ. Lãi suất mỗi tháng là 1.600 nhân dân tệ. 4 năm trước, anh đã vay của ngân hàng 350.000 nhân dân tệ để mua nhà. Mỗi tháng, anh phải trả 4.000 nhân dân tệ cài vốn lẫn lãi. Trong đó, lãi là 1.050 nhân dân tệ. Đó đã là lãi suất thấp nhất tại thời điểm vay. Ngoài ra, anh còn phải trả tiền điện thoại di động, điện thoại cố định, tiền điện, tiền ga. Tháng trước tiền lương của anh chỉ còn 2.000 nhân dân tệ. Anh Ly phàn nàn. Cứ mỗi lần đổi xe, giường, tivi, ghế sofa là lại thiếu tiền, đành phải mua bằng hình thức trả góp. Bây giờ không mua trả góp thì không biết sống thế nào. Thế nào? Nhìn những con số đó cậu có thấy choáng váng không? Trên thực tế có rất nhiều người có tình hình tài chính giống như trong bài báo. Trưởng phòng Chan nói ngay cả người có thu nhập lên đến 30.000 nhân dân tệ cũng phải sống cho qua ngày để trả nợ. Lúc ngoài 20 tuổi thì ham chơi và đua đòi hàng hiệu, đến 30 tuổi lại muốn mua nhà, 40 tuổi lại lo tiền học cho con. Tất cả những khoản đó làm cho chúng ta phải tìm đến hình thức trả góp hoặc vay nợ. Chúng ta phải hết sức cảnh giác với quan niệm chi tiêu ngoài khả năng này, vì số tiền chúng ta tiêu trong một giờ lớn hơn số tiền chúng ta kiếm ra rất nhiều lần. Từ khi có hình thức trả góp, những phụ nữ ở tầng lớp trung lưu thích hư dinh, giấu chồng mua vàng bạc trang sức và những đồ xa xỉ khác. Chồng họ thì cắn răng mua xe nhập khẩu. Từ lúc họ đưa ra những quyết định ấy, cuộc sống của họ đã bị trói chặt với những khoản nợ rồi. Tuy không mua vàng bạc và xe nhập khẩu, nhưng chi tiêu của Chu Su Chen rõ ràng đã vượt quá khả năng chi trả của anh. Nhớ lại lần nói chuyện với giáo sư Masu, khi phát hiện ra tài sản cố định của mình chỉ còn 865.000 nhân dân tệ, anh đã suýt ngất. Trong lòng, anh lại cảm thấy bất an, nhưng lần này lại không phải vì Song Hu Xun nữa. Trong phần tiếp theo của chương 3, chúng ta sẽ gặp lại một nhân vật quen thuộc. Đúng rồi, đó chính là giáo sư Masu. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi cuộc gặp gỡ giữa Chu Su Chen và giáo sư Masu nhé. Hẹn gặp giáo sư Masu không đơn giản như anh nghĩ. Giáo sư Masu là giám đốc điều hành khu vực châu Á nên phải thường xuyên đi lại giữa Nhật Bản và Hồng Kông, rất ít khi rảnh rỗi. Chu Su Chen bắt đầu lo lắng. Làm thế nào anh cũng phải gặp được giáo sư Masu để nghe phương án cụ thể của giáo sư. Sau 10 lần liên lạc với thư ký của giáo sư, anh cũng có được một cơ hội gặp mặt. Do đang trong giờ làm việc, không được bỏ vị trí, nên anh lấy lý do con ốm để rời khỏi công ty sớm. Anh chạy như bay đến văn phòng của giáo sư Masu. Chu Su Chen kể cho giáo sư Masu câu chuyện của Song Hu Xun, nói rằng mình đã ngộ ra được nhiều điều từ câu chuyện ấy. Thưa giáo sư, vậy bây giờ em nên giải quyết vấn đề tài chính của mình như thế nào ạ? Chu Su Chen vô cùng nóng ruột, nhưng giáo sư Masu lại rất bình thản. Ông vỗ vai Chu Su Chen. Đáp án rất đơn giản, đó là giải quyết các khoản nợ. Nhưng trước khi giải quyết các khoản nợ phải làm một việc. Đó là để không làm nảy sinh nợ mới, phải bịt lỗ thủng lại, phải kiềm chế mong muốn mua sắm ngay cả khi phải mang nợ. Để làm được điều này, cần phải có tri thức và kỹ xảo. Vì vậy, bước tiếp theo cậu phải làm là tìm hiểu tình hình nợ của mình, sau đó trả từng khoản một. Tôi đã từng gặp rất nhiều người, sau khi trả hết nợ đã trở nên giàu có. Suy cho cùng, cái gốc của quản lý chi tiêu là ở thanh toán các khoản nợ trong thời gian ngắn nhất và không làm nảy sinh nợ mới. Nếu cậu không muốn trở thành nô lệ của đồng tiền, thì trước hết phải nhận thức được một điều, cậu phải chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính do mình gây ra, chứ không phải đổ lỗi cho người khác. Sau này, cậu không phải nghĩ gì cả, chỉ cần dốc toàn lực trả nợ thôi. Điều đó không đơn giản chút nào. Cái gốc của quản lý chi tiêu là ở thanh toán các khoản nợ trong khoảng thời gian ngắn nhất và không làm nảy sinh nợ mới. Chu Su Chen hoàn toàn đồng ý với câu nói ấy, nhưng anh không biết làm thế nào để bắt tay vào thanh toán các khoản nợ. Ban đầu, mọi người đều không biết phải làm thế nào. Thế này nhé, cậu hãy tìm hiểu xem các khoản nợ mang lại bao nhiêu rắc rối cho cậu. Giáo sư Masu bật máy tính xách tay rồi xoay về hướng Chu Su Chen. Đây là bản danh sách các khoản nợ của cậu. Lần trước, cậu đã viết ra, cậu sướng hơn cha mẹ của mình ở chỗ cậu dễ dàng có được nhà và xe, và dễ dàng vay tiền ngân hàng, nhưng cuộc sống này không có bữa trưa miễn phí. Mỗi tháng cậu phải trả 7.000 nhân dân tệ cho chủ nợ, một năm là hơn 80.000 nhân dân tệ. Lương một năm của cậu là bao nhiêu? Khoảng 250.000 nhân dân tệ. À còn bị trừ thuế, chỉ còn khoảng 200.000 nhân dân tệ thôi ạ. Nếu như vậy, không tính nợ gốc, chỉ riêng tiền lãi đã chiếm 40% thu nhập một năm của cậu. Nếu trả nợ gốc trong 10 năm, mỗi năm phải trả 150.000 nhân dân tệ. Như vậy, cả vốn lẫn lãi thì tiền lương của cậu không đủ để trả. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã nản rồi. Nếu muốn thành công trong quản lý chi tiêu, vũ khí mạnh nhất của chúng ta là tiền lương. Nhưng giờ đây, vũ khí đó của cậu không đủ mạnh để chiến thắng các khoản nợ này rồi. Tô Su Chen không nói được gì, chỉ biết nhìn đăm đăm vào bảng thống kê trên màn hình. Đến đây, cậu có thể phân tích từng khoản nợ của mình. Tại sao lại có khoản nợ này? Trong khoản nợ đó tiềm ẩn nguy cơ gì? Nếu cậu không làm rõ được điều đó, cho dù có trả hết nợ, thì rồi cậu vẫn sẽ rơi vào khủng hoảng. Hiện nay cậu có tổng cộng 4 khoản nợ, đó là khoản nợ mua nhà, trả góp mua ô tô, nợ ngân hàng và nợ thẻ tín dụng, đúng không? Đúng vậy, nghe giáo sư nói em mới phát hiện ra mình có nhiều khoản nợ đến vậy. Chô Su Trên thấy mặt mình nóng rần rần. Thấy vậy, giáo sư Masu bảo thư ký mang một tách trà tới. Chô Su Trên uống xong, tinh thần có ổn định hơn một chút. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi để xem những nguyên tắc giải quyết vấn đề tài chính của giáo sư Masu là gì. Dây nợ mua nhà, nguyên tắc 30%. Bây giờ chúng ta phân tích từng mục một. Cậu thấy khoản tiền dây mua nhà như thế nào? Giáo sư Masu uống một ngụm nước lấy giọng rồi ngồi thẳng lại bắt đầu nêu câu hỏi. Dây nợ tất nhiên không phải là việc tốt, nhưng với em, trong số các khoản nợ thì khoản này còn khá. Bởi vì lấy nhà làm thế chấp so với các loại hình tín dụng khác, lãi suất tương đối thấp. Từ lúc đến đây tôi phát hiện ra mọi người rất thích nhà ở và bất động sản. Ở đây tỷ lệ nắm giữ bất động sản và tiền tệ của cá nhân là 4:1. Giá trị bất động sản gấp 4 lần tiền tệ. Ở Mỹ, tỷ lệ đó là 4:6. Tiền tệ hơn bất động sản rất nhiều. Nhìn trên toàn thế giới thì tỷ lệ nắm giữ bất động sản của người Hàn Quốc là một trường hợp đặc biệt. Vậy sao? Em cứ nghĩ rằng có một căn nhà là nhu cầu cơ bản của mọi người. Nước nào cũng vậy. Em chưa bao giờ nghe đến điều này. Giáo sư Masu nói rằng quan niệm về nhà đất của người dân Hàn Quốc đã tạo ra cơn sốt bất động sản kéo dài suốt hơn 30 năm. Có một căn nhà riêng là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời một người Hàn Quốc. Vì vậy, họ sẽ dốc hết thu nhập của mình vào đó. Nhưng nhiều khi để trả nợ, họ lại không thể đầu tư vào các lĩnh vực khác. Nếu thị trường nhà đất Hàn Quốc bị trượt dốc, hoặc cậu bất ngờ bị mất việc làm, không có thu nhập, thì nguy cơ mà cậu phải đối mặt còn nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều. Nếu hoàn cảnh bắt buộc, cậu không còn cách nào khác phải vay nợ thế chấp để mua nhà, thì cả vốn lẫn lãi phải trả mỗi tháng không được vượt quá 30% thu nhập mỗi tháng. Phải ghi nhớ điều này, vay nợ vượt quá khả năng chi trả là điều nguy hiểm nhất. Với tiền lương của cậu bây giờ, trả tiền nhà hơi vất vả, đây là vấn đề bắt buộc phải giải quyết. Giáo sư Masu dùng bút đỏ khoanh tròn con số 5.833 nhân dân tệ là tiền lãi vay nợ mua nhà mỗi tháng. Con số này quả thật là đáng sợ. Đây là sai lầm do nghĩ giá nhà sẽ lên cao. Nếu giá nhà không những không tăng mà lãi suất tăng, thì cậu sẽ phải chịu gánh nặng lớn đến thế nào? Trước đó, mỗi tháng Chu Su Trên phải trả 5.000 nhân dân tệ tiền lãi vay mua nhà. Đây thực sự là một gánh nặng đối với anh. Nhưng anh luôn tin rằng giá nhà đất sẽ tăng, lúc đó anh sẽ lời lớn. Nhưng nghe giáo sư Masu nói vậy, anh ý thức được mình đã tin vào việc giá nhà tăng một cách vô căn cứ. Đó cũng là do anh quá lạc quan về tương lai của mình. Ha, có phải vậy không? Giả thiết, có một người cũng hy vọng giá nhà sẽ tăng, mua một căn nhà 1.500.000 nhân dân tệ, trong đó 500.000 nhân dân tệ là tiền của cậu ta, còn 1.000.000 nhân dân tệ là vay của ngân hàng. Thì mỗi tháng cậu ta phải trả 5.000 nhân dân tệ tiền lãi. Nhưng cậu ta chỉ là một công chức bình thường, thu nhập mỗi tháng chỉ có tiền lương. Trong hoàn cảnh phải trả lãi thì anh ta không thể đầu tư được. Nhưng nếu giá nhà đất lại trái với kỳ vọng của anh ta, sau 10 năm giảm 33% thì hậu quả sẽ như thế nào? Chu Su Chen tỏ ra rất muốn biết hậu quả của việc đó. Giáo sư Masu viết một số 0 lên tờ giấy trắng. 0. Nhà của anh ta biến thành một cái hộp sắt dụng. Lúc đó, giá trị của ngôi nhà là 1.000.000 nhân dân tệ, nhưng 1.000.000 nhân dân tệ đó là bằng với số nợ ngân hàng. Thế thì thật là đáng sợ. Mặt Chu Su Chen không chút biểu cảm. Xem ra, cậu vẫn còn mơ hồ lắm. Cậu có biết có một việc còn đáng sợ hơn nữa không? Mỗi tháng trả 5.000 nhân dân tệ tiền lãi. 10 năm sau, cậu có biết là con số đó là bao nhiêu không? 600.000 nhân dân tệ. Nếu đầu tư tiền đó vào quỹ tiết kiệm với lãi suất 10% trên một năm thì sẽ được 1 triệu nhân dân tệ. Đáng ra, nếu thao tác đúng sau 10 năm, anh ta sẽ có 1 triệu nhân dân tệ. Nhưng thật đáng tiếc, cả 500.000 nhân dân tệ và cơ hội kiếm được 1 triệu nhân dân tệ đều bốc hơi. Ở Hàn Quốc, luôn tiềm ẩn nguy hiểm trong đầu tư bất động sản. Vì vậy, nếu đánh cược tất cả vào trong một ngôi nhà thì là điều không nên. Huyễn hoặc và sai lầm. Dây nợ mua nhà là một cách đầu tư khá tốt, vì có thể dùng chính ngôi nhà đó làm vật thế chấp, lãi suất cũng tương đối thấp. Ý kiến của chuyên gia. Khoản vay mua nhà vượt quá khả năng chi trả của bạn sẽ làm cho tình hình tài chính của bạn trở nên bất ổn. Cách làm chính xác là số tiền phải trả cả vốn lẫn lãi không được vượt quá 30% thu nhập của bạn. Nếu có thể, nhanh chóng trả hết khoản nợ đó trong một thời gian ngắn. Mua xe, hãy suy nghĩ kỹ. Tiếp theo là khoản mua xe trả góp. Lúc nãy cậu nói Song Si-hun đã sắm một chiếc xe hạng sang bằng hình thức thuê xe phải không? Vậy cậu thấy hình thức trả góp định kỳ và thuê như thế nào? Có lẽ suy nghĩ của em sẽ là bị giáo sư chỉ trích. Theo em nghĩ, nếu không dùng hình thức trả góp hoặc thuê thì một người dân thường như em không thể có xe xịn được. Hơn nữa, làm gì có ai trả hết tiền mua xe trong một lần. Cho Su-chen thấy phấn chấn hẳn lên, anh thấy mình nói không có gì là sai cả. Tốt, cậu dám nói ra suy nghĩ thật của mình. Điều này rất quan trọng. Mục đích lần gặp mặt này của cậu không phải là nói lời hay ý đẹp cho tôi nghe. Thực ra trước kia tôi cũng nghĩ như cậu. 2 năm trước em mua trả góp một chiếc xe, bây giờ vẫn còn nợ một khoản. Nhưng do gần đây lại có nhiều mẫu xe mới, nên em lại muốn đổi xe nữa. Đúng lúc tiền lương được tăng 8%, tăng 20.000 nhân dân tệ so với trước, nên em đã hơi động lòng. Nhưng vợ em một mực phản đối, nói xe vẫn tốt không việc gì phải đổi. Em khuyên vợ em rằng bây giờ chiếc xe vẫn còn mới, bán đi vẫn còn được giá. Nhưng đến nay vợ chồng em vẫn chưa thống nhất ý kiến, không hiểu sao vợ em lại bảo thủ thế. À, thực ra vợ cậu đang muốn ngăn cản cậu rơi vào dòng xoáy nợ nần. Trước đây tôi đã kể cho cậu nghe việc chuyện chiếc xe Corvette rồi nhỉ? Tôi cũng là người thích ô tô, nhưng cứ nghĩ đến chuỗi ngày dài trả góp là tôi không muốn mua nữa. Nếu không suy tính đến năng lực kinh tế của mình, mua xe trả góp hay thuê thì chính hành động đó đã chặn đứng con đường làm giàu của cậu. Thế nên em mới muốn đổi xe sau khi tiền lương đã được tăng lên 20.000 nhân dân tệ. Cho Su-chen cho rằng khoản chi đó không hề vượt quá khả năng của anh. Anh nhìn giáo sư Masu với ánh mắt nghi hoặc. Cho dù là trả góp hay thuê xe, cũng đều đem lại gánh nặng lớn cho tài chính gia đình. Giả sử cậu vẫn chưa trả hết tiền mua xe cũ, lại dùng số tiền lương mới tăng đó để mua chiếc xe mới. Tiền trả góp mỗi tháng là 2.000 nhân dân tệ, trả trong 60 tháng. Chưa đến 3 năm, cậu lại mua trả góp một chiếc xe mới nữa, thì số tiền trả góp đó sẽ ám ảnh cậu cả đời. Nếu từ năm 30 tuổi đến năm 60 tuổi, mỗi tháng phải trả 2.000 nhân dân tệ tiền mua xe, thì tương đương với việc mua một chiếc xe với giá 720.000 nhân dân tệ. Nếu mỗi tháng trong cuộc đời đều phải trả 2.000 nhân dân tệ tiền mua xe, thì cậu sẽ bỏ qua bao nhiêu cơ hội đầu tư? Tiền đó nếu đầu tư vào quỹ tiết kiệm với lãi suất 10% trên năm, thì đến năm 60 tuổi, cậu sẽ có trong tay 4.340.000 nhân dân tệ tiền dưỡng già. Mỗi tháng đầu tư 2.000 nhân dân tệ, thì số tiền trả trong 30 năm là 720.000 nhân dân tệ. Nhưng điều kinh ngạc không chỉ dừng ở đó, nếu đầu tư số tiền đó vào quỹ tiết kiệm thì số tiền thu được sẽ là hơn 4 triệu nhân dân tệ. Một chiếc xe có thể làm tiêu tan số tiền 4 triệu nhân dân tệ dưỡng già của cậu. Cậu có đổi chiếc xe lấy số tiền dưỡng già của mình không? Ở Mỹ, nhiều người giàu mua xe tương đương với tình hình tài chính của họ và thời gian sử dụng xe rất lâu, đó chính là bí quyết thành công trong tài chính của họ. Nghe giáo sư nói, em biết mình còn thiển cận lắm. Cho Su-chen tuy cũng muốn biện minh, nhưng không tìm ra lý do nào thích hợp hơn. Huyễn hoặc và sai lầm. Mua xe trả góp hay thuê là một biện pháp tài chính giúp mọi người có được xe xịn với giá cả thấp nhất. Ý kiến của chuyên gia. Khi suy tính mua xe, những người giàu có thường chọn xe tương đương với tình hình tài chính của mình và sử dụng trong thời gian dài, đây chính là bí quyết thành công của họ. Thanh toán tín dụng theo giai đoạn. 1 cái 7. Vậy thì tốt rồi, tôi rất vui vì cậu đã tiếp thu ý kiến của tôi. Còn khoản nợ thẻ tín dụng thì sao? Dạ. Vừa nhắc đến thẻ tín dụng, Cho Su-chen lập tức nhớ đến cuộc sống trả nợ mà trưởng phòng Chan đã nói với anh. Lần này, anh rất muốn nghe xem giáo sư Masu có cao kiến gì. Đầu tiên, tôi muốn hỏi cậu, trả góp trong vòng 3 tháng không lãi suất có tốt hơn là trả tiền mặt một lần không? Đương nhiên rồi, tiền mặt nằm trong tay chúng ta có thể xin lãi. Lãi là bao nhiêu? Vấn đề là ở chỗ công ty bán hàng sẽ làm cho cậu thấy bùi tai và khuyến khích cậu mua những món không cần thiết. Chiến lược kinh doanh của họ rất lợi hại. Các công ty tín dụng thì không ngừng khuyến khích những người có khả năng chi tiêu hạn chế rằng hãy dùng tấm thẻ đó để hưởng thụ thú vui mua sắm, ăn uống, vui chơi đi. Thế là một số người bị mê hoặc bởi những lời tuyên truyền đó. Cứ đến cuối tuần là đến các trung tâm mua sắm cho con học ở những trường lớn. Nhưng dùng thẻ tín dụng có thể được hưởng ưu đãi giảm thuế. Hơn nữa, chương trình tích điểm của thẻ cũng được chiết khấu. Joe Sujan không tán thành việc lạm dụng thẻ tín dụng, nhưng anh muốn nói rằng nếu sử dụng đúng cách thì có thể được lợi từ thẻ tín dụng. Nếu một người chưa độc lập về mặt tài chính mà cho rằng dùng thẻ tín dụng để được chiết khấu thì rất nguy hiểm. Ưu đãi đó cũng chỉ là chiêu bài của công ty phát hành thẻ tín dụng. Lý do tồn tại duy nhất của thẻ tín dụng là ở mục đích tạo ra các khoản nợ. Hãy thử nghĩ xem, nếu không có thẻ tín dụng, cậu có mua nhiều đồ như thế không? Có nợ nần chồng chất như thế không? Chính vì có thẻ tín dụng đứng sau lưng yểm trợ, nên khi đến trung tâm mua sắm chúng ta mới lãng phí như vậy. Mày nói vậy cũng đúng, vợ em bình thường tính toán rất chi li, nhưng cứ ra siêu thị là vội vàng nhặt đồ chất đầy vào xe. Bởi vì mua vượt quá số tiền nào đó sẽ được hưởng ưu đãi không lãi suất, cho nên thường mua đại những món đồ chưa dùng đến cho đủ số tiền. Joe Sujan định khi về nhà sẽ giảng giải cho vợ anh hiểu về những sai lầm khi dùng thẻ tín dụng. Những lần mua sắm như vậy tích lũy lại sẽ thành một món nợ lớn, đè nặng lên vai cậu. Một khi có nợ thẻ tín dụng, chúng ta sẽ mất tự tin đối với đồng tiền, có cuộc sống không có kế hoạch, và cuối cùng chúng ta phải kiếm tiền bạc mạng để trả những khoản nợ và lãi đó. Mơ ước của chúng ta thì ngày một xa dần. Giáo sư Masu nhấn mạnh, nếu chúng ta vay tiền để mua xe và đồ hiệu nhằm thỏa mãn ý thích của mình, thì sau một thời gian, giá trị của xe và hàng hiệu sẽ mất đi, chỉ còn lại một khoản nợ. Nó sẽ gặm nhấm dần tương lai của chúng ta. Trong lúc giáo sư Masu nói, mặt Joe Sujan càng ngày càng đỏ hơn. Trước đây anh thấy việc chi tiêu vô độ của mình chỉ để lại một vài món nợ, nhưng không nghĩ là quan niệm chi tiêu của mình là sai lầm. Điều duy nhất anh an ủi là anh đã tỉnh ngộ, sau này anh sẽ không sa vào bẫy của các công ty bán hàng nữa. Huyễn hoặc và sai lầm. Hình thức trả góp miễn lãi suất 3 tháng có lợi hơn dùng tiền mặt mua trực tiếp, bởi lẽ tiền mặt có được có thể tạo ra nhiều lãi suất hơn. Ý kiến của chuyên gia, hình thức trả góp miễn lãi suất 3 tháng chắc chắn không thể giúp bạn trở thành triệu phú. Ngược lại, quan niệm này sẽ khiến bạn rơi vào cái bẫy tiêu dùng. Hơn nữa, phần lớn những người sử dụng hình thức này do đều không thể trả hết nợ trong thời gian quy định, nên để trả khoản nợ này sẽ lấy chỗ nọ đập chỗ kia, cuối cùng lại gánh thêm các khoản nợ khác. Hiệu ứng đòn bẩy của nợ nần. Rủi ro lớn hơn nhiều lợi ích. Khoản nợ cuối cùng là khoản gì? Dạ, đó là tiền vay ngân hàng ạ. Thực ra mục đích vay ngân hàng của em là để đầu tư cổ phiếu. Số tiền này là 150.000 nhân dân tệ, với lãi suất là 15.000 nhân dân tệ trên năm. Nhưng nếu cổ phiếu có thể sinh lời 30% thì thu nhập từ đó sẽ là 45.000 nhân dân tệ. Sau khi trả hết lãi suất vẫn còn 30.000 nhân dân tệ. Em làm vậy là do khoản tiền quay dòng khá căng nên lúc nào em cũng cảm thấy phải làm chút gì đó. Trước đó do bán tháo quá sớm cổ phiếu Sanghi Bulasali nên anh đã lỗ rất nhiều. Giờ đây anh cũng bắt đầu nghi ngờ hình thức đầu tư này liệu có thông minh hay không. Điều cậu vừa nói chính là hiệu ứng đòn bẩy nợ nần. Đàn ông Hàn Quốc, đặc biệt là những người ở độ tuổi 30-40 thường giấu vợ con mở một tài khoản để chơi cổ phiếu, với mục đích là kiếm ít tiền tiêu giặt. Nhưng nguyên tắc cơ bản nhất trong đầu tư cổ phiếu là phải sử dụng tiền nhàn rỗi, chứ không phải vay tiền để chơi. Vay tiền chơi cổ phiếu có thể khiến cậu nếm phải trái đắng, thậm chí nếu hơi bất cẩn sẽ ủ thành một cốc rượu đắng. Bề ngoài thì là dùng tiền của người khác để kiếm tiền, nhưng trên thực tế, vay tiền để đầu tư sẽ gây ra tổn thất gấp đôi cho đầu tư và lãi suất. Nhìn chung, những ví dụ thành công rất ít. Nếu cậu không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp, biện pháp thông minh nhất là nhanh chóng kết thúc việc vay tiền chơi cổ phiếu này lại. Cho dù giáo sư không nói, thì bây giờ em cũng đã rất hối hận rồi ạ. Bởi lẽ lấy tiền vay cộng với lãi suất để đầu tư khiến em rất lo lắng. Điều này cũng ảnh hưởng đến kết quả phán đoán của bản thân em về thời cơ trong thị trường cổ phiếu. Joe Sujan đã đi ngược lại với nguyên tắc đầu tư bắt buộc phải sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi, do đó anh đã phải trả một cái giá khá đắt. Huyễn hoặc và sai lầm. lợi dụng hiệu ứng đòn bẩy nợ nần có thể giành được lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Ý kiến chuyên gia. Người vay trở thành nô lệ của người cho vay. Mức độ nguy hiểm của các khoản nợ lớn hơn nhiều so với lợi ích có được trong hiệu ứng đòn bẩy nợ nần. Hãy dứt bỏ ý nghĩ ngu xuẩn, dùng tiền của người khác để kiếm tiền đi. Xin hãy ghi nhớ, nguyên tắc đầu tư bắt buộc phải sử dụng tiền nhàn rỗi. Cậu nghĩ thế nào về bốn khoản nợ của mình? Trước đây thật sự em không hiểu biết gì về nợ nần. Những khoản nợ đó đã khiến cho tiền dưỡng già của em sau này tiêu tan hết. Em cảm thấy đau quá thầy ạ. Giáo sư Masu nói rất đúng. Mỗi tháng tiết kiệm 2.000 nhân dân tệ, 30 năm sau bạn sẽ có thể có được 4 triệu nhân dân tệ tiền dưỡng già. Nếu như lấy 2.000 nhân dân tệ đó dùng giao việc trả các khoản lãi suất 7.800 nhân dân tệ mỗi tháng, 30 năm sau sẽ là một con số hết sức khả quan. Một phép tính sơ sơ như vậy khiến Cho Soo-jin như một quả cầu xì hơi ngồi bẹp dí trên ghế. Cậu cũng đừng quá lo lắng, sau khi thanh toán hết nợ nần lại làm lại từ đầu, cậu vẫn còn có cơ hội để trở thành người có tiền. Nhưng làm thế nào để trả hết các khoản nợ đó đây ạ? Đầu em hiện giờ trống rỗng. Với tình trạng như hiện nay của em, muốn có một thời gian ngắn thanh toán hết các khoản nợ nần quả là hết sức phi lý. Tiền tiết kiệm thì không đủ để trả nợ. Thầy có thể cho em một vài hướng đi cụ thể được không ạ? Thái độ của Cho Soo-jin rất thành khẩn, sự lo lắng thể hiện rõ trong đôi mắt anh. Cuộc trò chuyện giữa Cho Soo-jin và giáo sư Masu còn rất dài.